This is KBDT, Highland Park, Texas.
Ngựa phi đường xa, đi trên đường cát trắng trắng xóa, đi trên đường nắng chói chói loa, cánh đồng lúa in sắc chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi vượt lên, đi trên đường chiến đấu cố gắng, hát lên lời quyết chiến quyết thắng, dành cơm áo sẽ cho tự do vững bền. Hey,
kim từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối tràn đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vươn lên phấp phới.
Cảm ơn quý thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây, Dũng và anh Huy xin mời quý thính giả tham gia chương trình Chiếc Xe và Bạn với anh Bằng. Từ phòng vi âm, Dũng và anh Huy xin được kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM và xin được chào anh Bằng.
Bên kỹ thuật của VN Henry Auto Repair xin trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý vị đang theo dõi Đài 1160 và gửi lời chào anh Huy cũng như là Dũng Nghiêm. Hôm nay hai vị có khỏe không? Thời tiết hơi lạnh đó.
Dạ thì cũng khỏe, nhưng mà tại vì nhìn thời tiết cảm thấy nó buồn buồn sao đó anh. Rồi không biết tuần tới là Valentine rồi anh có mua gì cho bà xã chưa?
Dạ. Thì Dũng cũng bắt đầu là mình mua một đóa hoa hồng thật là tươi, thật là đẹp để mình biểu tượng cho các lời hứa. Và trước khi mình lấy của mình là nó đẹp cũng như là ngày nào, còn ngược lại thì mấy bà thường hay cho mấy ông thợ máy là những cái thật là tốt để trị bệnh nhức đầu, khi nào mà những cái xe này nó giật mình á thì dùng để trị bệnh nhức đầu đó thưa anh.
Rồi trong cái thời gian này không biết là anh Bằng có những cái chia sẻ gì không, thì có thể là cho mọi người biết. Và trước khi thì để xin được mời quý thính giả, nếu có những câu hỏi gì về chiếc xe của mình á, thì cứ gọi vào số phone của đài là 214-341-5943, 214-341-5943, và anh Bằng sẽ cho quý vị những câu trả lời xác đáng. Vâng, thì không biết là tuần này anh Bằng có chia sẻ về những cái câu chuyện về chiếc xe như thế nào, một cái kinh nghiệm như thế nào, có thể chia sẻ với mọi quý thính giả của đài được không ạ?
Dĩ nhiên Bằng có câu hỏi muốn hỏi anh Huy trước nè.
Anh Bằng ơi, trước khi hỏi đó, bây giờ có một vị thính giả gọi vào. Dạ thôi vâng. Thì bây giờ nhường lại cho vị thính giả đó trước nha.
Dạ vâng.
Vâng, xin mời vị thính giả.
Hello,
dạ xin chào, xin vui lòng mà tắt hoặc là rời xa cái radio tại nó bị tiếng vọng nghe không rõ đó quý khách. À quý thính giả. Dạ xin chào, xin anh cho biết quý danh.
Bằng thứ hai anh trên đài nha.
Vâng,
hôm nay
đọc.
Trời lạnh quá. Thăm là con có chiếc xe con muốn đi làm thắng, mà cái thắng trước cái đĩa zin của xe, đĩa zin theo xe. Như vậy là thiết là mình dính xài hay là mình phải thay đĩa khác không vậy chú?
Mà khi mà mình ra thắng ở cái tốc độ cao xuống cái tốc độ thấp mà cái đĩa thắng nó dãy đó, cái xe nó rung rung đó, thì mình tiện nó, mỗi lần mình tiện nó là mình xuống cái like của cái water đó, thì nếu mà nó không có bị cái triệu chứng đó mình nên thay cái pad thôi. Còn ngoài ra là nếu mà nó bị warp á thì cái người tận máy họ phải dùng cái micrometer để họ đo cái độ tích nghịch của cái rotor để cái biết được cái specification nó cho phép mình nó là tiện, mình không tiện under cái specification. Một khi mà mình tiện under specification nó cái đĩa nó nóng quá, nó có thể nứt và nó bể ra gây cái sự nguy hiểm cho cái người lái xe. Bởi vì cái người mà khi tích vào tiện cái đĩa đó cần phải biết cái specification của nó là gì, cái độ dày của nó được cho phép mình là bao nhiêu. Ví dụ như cái rotor mình thắng khoảng 14%, mà tiện 14% á, thì đương nhiên là cái đĩa này nó sẽ bị under. Cái cái lưỡi cắt nó cắt mặt ngoài và mặt trong. Nếu cắt 14.000 ở phía trong thì nó cũng cắt 14.000 phía ngoài, tức là 28.000 tổng cộng thì nó đã under the spec. Cái thợ máy phải thuộc lòng cái này, không có nên cắt under cái specification của nó, thưa anh.
Dạ, dạ. Vậy con hiểu rồi, coi như khi người ta tháo ra người ta kiểm tra, nếu mà nó tốt thì dốc lại, tiện lại mình xài tiếp, còn không được thì mình phải thay cái đĩa khác.
Cái đĩa đó nó người ta dùng cái máy khoa máy đỏ đo, nếu nếu nó còn trong cái tình trạng mà nó còn được 50% thì họ lấy 28.000 thì nó vẫn còn đủ cái vốn để người ta tiện, hoặc là nó thì người ta sẽ bị thiêu yêu cầu mình mua cái đĩa mới thôi, thưa anh.
Dạ, cảm ơn chú trước. Rồi có thêm câu hỏi này, con hỏi coi coi chú nghĩ coi nó có chip tì cho khi mình sử dụng xe không? Tại vì mình ở đây là đa số là mình chạy xe số tự động, mà theo như con chạy á thì theo như con biết á là giống như cái giống như cho là cái kỹ thuật của con chạy đi, thì khi mình bắt đầu mình vô số mình chạy thì con chạy tới một cái trớn ga nào đó thì con nhả ga tí xíu, giống như con chỉ nhả nhẹ thôi thì bắt đầu nó mới nhảy số, con mới đạp tiếp thì con chạy như vậy. Thì cứ con chạy cũng bao nhiêu năm thì theo như chú nghĩ vậy con chạy có xếp tì không?
Nhưng mà mình không nhất thiết phải nhả ga để mình đợi nó xếp, tại vì nó là auto thì tự nhiên nó xếp, mà nhiều khi mình nhấn ga mình không cảm thấy được khi mà nó đổi. Nhưng mà chính xác mình có thể nhìn cái đồng hồ của cái máy đó, mà khi cái hộp số nó xuất mình sẽ thấy cái tua nó tuột xuống làm biết cái RPM mình nó giảm. Còn nếu mà dùng như cháu nói đó, thì mình cảm được cái xe nó đổi sắc thì cái đó là cũng tốt, nhưng mà không nhất thiết mình cần phải làm như vậy, tại vì một khi đã nói là số tự động thì nó tự động làm hết những cái nguyên lý vận hành của nó, thì nó làm đúng theo cái tiêu chuẩn mà nó đã được định sẵn.
Chạy thì chạy được, các bạn chỉ đặt ra cứ đặt xe nó dịch không chạy xe nó có chỉ dính nó nhảy xong chạy thôi đó. Chứ nó chỉ là người con chạy là theo như tôi vậy thôi, giống như mình không có dí nó, giống như mình chỉ nhẹ thôi, nhả vô như là thắng đó. Mình thấy nó im thì mình nói nó vậy, mà con không biết chạy vậy có đúng hay không thì chú nói hay vậy thôi.
Thật ra thì nó không có hại gì khi mà mình dẫn lực ấy mà chạy thật nhanh á, thì nhiên cái máy cái tua quay nó mạnh, mà cái lực đẩy cái xe nó sẽ vượt mạnh hơn, thì nó đúng cái áp suất mà design của cái hộp số á, thì nó sẽ đổi A qua B, là B qua C, C qua D, thì đó là cái nguyên trình của nó làm việc, thì nó không có hại gì hết, thưa anh.
Dạ, vậy là hiểu được rồi, vậy chắc chúng nha, với hành trình đặt cuối tuần vui vẻ, chiều nay chắc nhà có gì không chắc?
Không có nấu gì hết.
Chủ nấu không à?
Gối hả? Trời lạnh đạn bị gối.
Cô anh cho lòng á.
Vâng, cảm ơn.
Chúc vui vẻ.
Vâng, chào anh. Vâng, bây giờ xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ, xin chào chị.
Xin chào. Dạ, xin chào. Chào hai anh trên đài và chào chú anh Bằng. Chú anh Bằng cho cháu hỏi cái xe là cháu có cái xe Lexus mà nó hiện lên cái line engine line là cái mã cái code là B0442 và B0456 thông tin thôi đó. Mà đi ra tiệm nhờ người ta làm giùm á thì người ta nói là cái này là nó bị cái gas leak, nó rất là small, người ta không có làm. Ta nói thôi cứ để vậy đi không có sao. Nhưng mà cháu hỏi là thí dụ như mà mình đi inspect xe thì nó có pass cái đó không?
Nó sẽ không có pass. Nhưng mà bây giờ đó, cho anh Bằng hỏi lại cô cái này ha. Một khi mà cô tới cái trạm xăng đó, cô đổ xăng đó, khi mà cái xăng đó đã kick off một lần rồi, cô đổ đầy, có khi nào cô thêm một vài lần nữa mà nó kêu nó cho cái xăng nó cái kịch kịch nó nhảy không, có gì vậy không?
Dạ không, là nó nhảy lên rồi là thôi, là đóng cái nắp xăng lại thôi chứ không rồi. Có làm dạ
mình thêm nữa phải không?
Dạ không, không có thêm.
Ok. Bồi thêm nữa thì cái nó là cái lý do khác rồi. Còn nếu mà trường hợp bây giờ cái 442 đó cái là nó cho mình biết á, là cái fuel pressure ở trong cái shuttle canister đó nó nổi cái này, mà khi mà nó nổi cái này là cái việc đầu tiên người ta check cái nắp xăng để coi nó là cái nhẹ tiền nhất. Cái nắp xăng chừng 10 đồng thôi. Mình muốn thử cái nắp xăng đó, mình biết cách coi ở cái nắp xăng nó có một cái ron để nó siêu cái miệng của cái nắp xăng. Mình thấy mà nó bị crack hay nứt á, nó là cái lý do small leak đó, thì mình thay cái nắp xăng để nó hết chuyện. Mình mà thay nắp xăng xong rồi á, mình nhờ người ta reset lại, hoặc là mình nhờ ông xã mình lấy cái cọc bình lấy cái thiệp á, chứ không có cái mà cộng nha, cái trừ đó mình lấy nó ra, mình đếm từ 1 tới 15, mình bỏ là nó reset cái không phiếu rồi, thì cái check engine light nó sẽ mất thôi cô.
Dạ. Dạ là trước tiên bây giờ là mình thay cái nắp xăng. Dạ. Dạ rồi. Cảm ơn anh Bằng. Dạ.
Rồi mình mua cái nắp xăng đó rồi giờ mình gắn vô ha, mình gắn vô rồi cái mình lấy cái cọc bình trừ đó, mình lấy khỏi cái cọc bình, rồi mình đi 1 tới 15, xong cái mình gắn thì mình dùng khởi động cái xe đó, thì mình thấy cái chữ check engine light nó sẽ mất thưa cô.
Dạ dạ. Cái bình điện đó hả chú anh Bằng?
Cái bình điện.
Dạ.
Cái cọc nó gọi là negative chứ không phải là cái positive nha. Cái computer nó activate bởi cái negative chứ không phải là cái cộng từ cái negative.
Cộng trừ ra lấy cái.
Dạ,
cái cộng đó nó màu gì hả anh Bằng?
Màu đen, còn nếu đỏ là cái thái đẹp, còn màu đen là cái negative.
Dạ, lấy cái cọng màu đen ra đếm từ 1 đến 15 rồi cắm cho lại mình trả.
Vâng.
Dạ. Dạ rồi, cảm ơn chú anh Bằng nhiều.
Dạ rồi, cảm ơn chị nha.
Vâng, xin chào chị. Rồi, bây giờ anh Bằng nói tiếp đi nha. Hôm nay là có cái một cái chia sẻ gì về vấn đề xe cộ hay cái gì đó vui vui, hoặc là kể chuyện vui cũng được.
Nhưng mà bây giờ mình hỏi cái người cái xuất trình professional của anh Huy là vũ sư đúng không? Yeah. Mà mình khi mà mình nhận nó là một cái thể dục nghệ thuật mà nó cũng là cái thẩm mỹ, chúng ta có một cái cơ thể khỏe mạnh qua những cái nhịp bước mình làm con người mình, thì cái đó là cũng một cái hình thức thể dục mà nó nhẹ nhàng mà nó lại là nghệ thuật. Thì những cái điệu vũ đó, cái điệu nào á là thích hợp cho thẩm mỹ và nghệ thuật mà mình nhìn thấy người ta cũng đặt thấy, anh Phi trả lời được không?
Dạ thưa anh được, nhưng mà trước đây thì trước khi trả lời thì được xin được cáo lỗi với lại quý thính giả là đây là chương trình Chiếc Xe Và Bạn, cho nên vì anh Bằng có hỏi cho nên anh Huy xin được trả lời, cho nên mong quý vị thính giả thông cảm. Thì chúng ta có hai cái điều mà chúng ta có thể dùng để làm những cái phương pháp mà gọi là tập thể dục và thẩm mỹ cho đối với đa số những người, nhất là những người Việt Nam, đó là điệu cha cha và bebop. Thí dụ mỗi buổi sáng mà nếu quý vị mở điệu cha cha lên, nhảy khoảng chừng 15 phút cho tới 30 phút thì quý vị không cần phải đi bộ nữa. Và tương tự thì cái điệu bebop thì nó hơi khó hơn một chút xíu, nhưng dĩ nhiên là quý vị phải nhảy đúng cách, đúng phương pháp thì nó mới có hiệu quả. Thưa anh.
Thì anh Bằng cũng nghĩ là cái điệu cha cha thích hợp khi mình đi những cái đám cưới rồi, mình thấy đa số người ta nhảy cái điệu cha cha. Cái điệu này nó rất hợp cho những người và mà đã từng được quen, nó vừa vui nhộn mà nó vừa làm vui vẻ cái môi trường của cái buổi tiệc lớn hơn. Và tại vì cái điệu cha cha này nó không có chạm nhiều và không có giống như cái điệu bebop, đôi khi cũng như cái điệu van cũng vậy, những người mà bị cao máu thì họ bị hay trở ngại về cái điệu van, mà tới cái điệp khúc là người ta xoay mà hai người đó hỏi nhau thật giỏi, với một người mà đứng một người gượng thì đương nhiên sẽ bị trở ngại. Cũng đồng là cái người sửa xe, và cái chuyên nghiệp của mình là cái ngành sửa xe. Bây giờ Đăng Huy, chứ trong các cái loại xe có chiếc xe nào nó biết nghe đồng không? Anh Huy.
Vâng, trước khi trả lời câu hỏi của anh, xin được nhường lời lại cho một vị thính giả đang gọi vào ạ. Dạ, Dũng Nghiêm và anh Huy xin được mời ạ.
À, mình tên Tuấn ở Biết Độ, xin chào Dũng Nghiêm, dạ xin chào chú anh Đăng.
Rồi, xin chào anh, xin chào quý dân.
Dạ, anh tên Tuấn ở Biết Độ. Chú anh Đăng, chiếc xe của con hồi xưa thì con có loại chú làm cái hộp số, loại hộp số, ép đi xin hết trơn rồi. Nhưng mà bây giờ nó là 265.000 mao, mình sẽ chạy cô go, mình có cần thay không hay là mình để mình chạy nó khi nào nó đứt không vậy chú?
Nói gì cái gì hộp số hay là cái máy cái gì đứt?
À, cái xe của con là Toyota Camry 2005. Hồi xưa là lúc chú anh Đặng còn ở chỗ, chú anh Đặng con nó thay nhớt hộp số rồi nó làm éo thêm, nhưng mà sợi dây cua go, sợi dây kêu một dây beo, dây cua go gì đó mà chưa có thay. Mà bây giờ nó 265.000 mao rồi, chiếc xe Toyota Camry 2005. Bây giờ mình nó cần thay nó không? Có khi nào chạy nó bị đứt không vậy chú?
Cái xe Camry mà cháu đang nói về cái timing bell của nó đó, thì cái nhớ hộp số, một cái quy trình của nó là 80.000 mai cháu phải thay cái nhớ hộp số một lần. Còn cái dạ, cái timing bell của nó, một cái quy trình của nó là 90.000 mai mình thay một lần. Nhưng mà dạ, cháu có lo cái vấn đề mà một khi mà cái dây bell nó đứt, nó giống như xe Honda hoặc là Mitsubishi thì những nó là meaning, nghĩa là nó không có bị đổi cái lát á, là non interfere, tức là nó đứt dây bell, nó có chảy thì cái thai mình nó cũng không đụng cái kia, nó không có làm công, nó không có phá máy. Nhưng mà muốn biết là cái thai mình bell này đã làm chưa thì mình coi, nếu là 300.000 mai thì tất nhiên là 30.000 mai thì đương nhiên là coi như là 3 lần rồi, nó 110.000 mai hoặc là 90.000 mai mà mình bắt đầu là mình làm cái thay bằng đất. Mình đi cái xe này đó thì mình yêu cầu người ta hé cái cặp của cái thay bằng đeo nó ra để mình coi cái xe này là cái thay bằng đeo nó nằm ở tình trạng nào. Người thợ máy nói anh cần phải thay, nếu căn cứ vào cái xô máy, đôi khi cái người thợ máy làm họ thay cái timing belt mà họ không có ghi lại cái ngày tháng họ thay đó ở trong cái giấy tờ họ đưa cho mình, hoặc là ở chỗ cái phòng máy thì họ có ghi lại cái người thợ máy cái serial number của họ, rồi họ đã qua cái này rồi thì người ta căn cứ vào cái xô máy đó lên thôi. Còn nếu mình không có những cái evidence, xin lỗi cái bằng chứng á, thì mình nhờ cái người thợ máy họ mở ra để mình họ biết cái thằng anh đeo nó nằm ở tình trạng nào, và nếu cần thay thì họ thay cho mình để ưu tiên mà sử dụng cái xe thưa.
Dạ cảm ơn chân bằng nhiều, cảm ơn.
Vâng, xin chào anh Tuấn. Rồi bây giờ thì chưa có vị thính giả nào gọi vào đó, thì anh Huy cũng xin nhắc lại cái câu hỏi của anh Bằng đó. Nhưng mà con cái nói thú thật với anh Bằng á, là nếu nói về xe cộ thì anh Huy không có biết gì đâu, chỉ biết cái bánh xe hệ này nó căng thì coi như còn tốt, mà nó xẹp thì coi như nó bị đinh đó đấy. Vậy thì không biết là thôi bây giờ mình đổi đẩy qua bên Dũng Nghiêm đi, Dũng Nghiêm có thể trả giùm được không?
Chắc là mấy cái xe mà đi đường rừng ha, xe mà xe jeep kiểu hồi xưa mà đi đường rừng, cái loại xe nó lên rừng nó nhún nhảy giống điệu nhảy phải không anh?
Nhảy đầm à, Dũng Nghiêm, cái nhảy đầm là cái xe này nó tự động nó nhảy đầm, nó có cái app ở trong cái control này thì cái xe mà nó có là hiện thời mình đang bắt đầu xài đó, là nhiều người đã xài qua mà chỉ có cái loại đó có. Ngoài ra những cái xe điện kia nó không có, chỉ có cái xe đó có thôi, nó là cái loại X-Y đó.
Nó hiểu gì anh?
Tesla anh.
Oh, Tesla hả?
Dạ.
Nhưng mà tại sao anh gọi nó là xe nhảy đầm anh?
Cái app nhảy đầm đó, khi mà mình bấm vô cái app đó là cái xe nó tùm lên, nhìn qua rồi cái đèn nó nháy phải, nháy trái, là cái điện nhảy đầm của nó. Nó trong cái app của cái XY đó.
Ồ, như vậy là anh Huy và Dũng em bây giờ mới được anh Bằng cho mở tầm mắt ra mà biết mấy cái vấn đề đó, chứ anh Huy chưa nghe cái chuyện đó. Mặc dù là bạn bè cũng cho chạy thử chiếc xe đó rồi nhưng mà không, chưa cho nó nhảy bao giờ đó.
Tới trường chuyên nghiệp của anh Huy thì là vũ sư, thì cái đó là hỏi cái gì thì cũng biết. Còn cái trường anh Bằng là sửa xe thì mình cũng đã mình thấy nó ngộ ngộ thì nó có rồi cái xe thì mình đưa lên đây để hỏi để cùng học hỏi với nhau để mình biết được trong các loại xe có một chiếc đó biết làm cái đó.
Vâng, cảm ơn anh. Thì trong khi chờ vị thính giả gọi vào thì hôm nay anh kể một câu chuyện vui đi anh.
Chuyện vui đó, có cái ông đó là trong cái trận nước đá vừa qua thì cái ông trận thì của cái lạp xa thì mày nói cái máy giặt nó bị phun rình, nó bể ống nước. Thì ngoại tới làm cách nào mà khóa nước, thì ông ngoại ông tới ông khóa cái nước ở ngoài, rồi ông mới vô trong, rồi ông mới cắt cái ống đó lại, rồi ông hàn lại cho cô cháu. Xong rồi hai cái cô cháu ngoại này nói là: ông ngoại ơi, tụi con không có đi học thôi, ông ngoại ở lại đây kể chuyện con. Cái ông ngoại ông kể chuyện ma xong, hai cái cô này cô không có cho đi về, cô nói thôi ông ngoại ở lại ngủ với con đi. Thì ông ngoại đừng có về, con nói đừng có ngủ với chị hai ngủ hay miếng răng với hay cắn gì ngoại lắm, thì ông ngoại đừng có ngủ với chị hai, ngủ với con đi. Thì cái chị hai này chị mới nói: nhưng mà ông ngoại đừng có ngủ với nó, tại nó hay đáy dầm, nó đái cho ông ngoại đó. Cái ông ngoại mới thấy tội nghiệp ngỏ trong thứ hai, cái ông mới an ủi: còn đừng có buồn, cái chuyện này nó bà ngoại cũng phải hoài.
Nhưng mà anh ơi, anh mà kể chuyện về chị như vậy thì không chừng anh lại không được ở trong nhà ngủ đó nha.
Nói là không phải bà ngoại, mà thật sự ra là ông ngoại là người làm nó trôi bà ngoại.
Vâng, cảm ơn quý thính giả vẫn đang theo dõi, vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160. Nếu mà quý vị có những cái câu hỏi về chiếc xe, quý vị có thể gọi vào, chúng ta cũng còn một vài phút nữa. Xin gọi vào số 214-341-5943, 214-341-5943. Rồi bây giờ chúng ta còn 2-3 phút nữa thì không biết mình sẽ làm với cái gì với 2-3 phút này ha anh Bằng. Ồ không,
mình kể một mẫu chuyện vui tiếp là mấy người Việt Kiều mà về Việt Nam, thì tự những người Việt Nam họ mong đợi những người Việt Kiều về tặng cho cái quà. Thì cái bà vợ này bác nói: anh ơi anh, cái ông em hai của anh về năm nay có cho mình gì không? Cũng từ năm nay hơi héo, kinh tế khó khăn, ảnh cho mình chỉ được có một món quà để mình sắp cả năm. Bà này ơi, nó ở đâu rồi anh? Đó, cái gì vậy? Cái gì mình ăn được cả năm vậy anh? Ông cho người cuốn lịch để mình gửi cả năm.
Vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Câu chuyện ngắn ngủi nhưng mà rất là hóm hỉnh, rất là vui. Vâng, và bây giờ thì Dũng Nghiêm và anh Huy xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello, xin hỏi có phải là tôi không ạ?
Dạ, đúng rồi ạ.
Dạ, chào anh Bằng. Tôi có câu hỏi về chiếc xe Honda Civic 2021 của thằng con. Khi nó đụng người ta một cái xe đằng trước bể cái bumper, sau khi đụng đó sửa xong body, hết cái phần body, thì lúc mà tại vì cái tiệm body shop này tôi cũng quen, cho nên tôi đứng tôi coi thì tôi không có thấy bất cứ một cái cơ phận nào ở đằng trước, cái cruise control radar hay là một cái dây nhợ nào nó bị hư hết trơn, tất cả đều intact. Nhưng mà trên cái dash á, tức nó lại nổi lên rất là nhiều những cái lỗi, thí dụ như là nó báo là cruise control không có work, land park exit không work, rồi nó đổi đủ thứ đèn hết trơn. Mà như thế vậy thì làm sao mình reset cái đó được anh?
Nó không có reset anh, cái phần này là tại vì một khi mà tất cả những cái warning light nó nổi lên đó, là nó không hẳn là liên quan tới cái accident đằng trước. Bằng biết á, thì nó có cái sensor để tránh những cái con vật mà nó nghe cái signal này á, thì nó bị biết cái tay nó không có chạy ngang qua mà đứng lại ở đó. Một rồi một cách nữa là cái sensor để nó đo cái nhiệt độ ở ngoài trời là cái sensor đó, là trái và phải nó hai có cái decoy cho cái air bay, khi mà nó bị impact nặng nó đụng vô đó thì nó gửi cái signal vô cái bông bắp của cái tay lái hoặc cái người khác như là để nó phát ra. Còn cái, mà tất cả cái đèn mà warning light nó nổi lên là nó liên quan tới cái voltage regulator, nó nằm ở trong cái alternator đó, thì khi mà nó nổi như vậy đó, là cái system này đó, một hai là nó charging full time, thì cái phần này anh phải cần một người thợ máy họ đo điện điện của voltage regulator để biết cái lý do của nó. Anh hút cái voltage luôn, anh thấy nó chạy là 14.5 là nó nổ một. Còn nếu mà anh thấy nó từ 15 trở lên đó, tức là cái voltage regulator nó cứ chạy hoài thôi mà nó không có.
Xin lỗi, nó không xin lỗi. Xin lỗi tôi ngắt lời anh một chút, tại vì tôi cũng có background ở automotive. Tức là cái chuyện nó xảy ra, những cái warning indicators nó nổi lên, kể cả message nó nổi lên, nó chỉ sau khi cái accident của thằng con tôi phải xảy ra thôi. Nhưng mà nếu anh nói voltage regulator mà nó overcharge hoặc là undercharge mà nó nổi lên hiện tượng đó, thì tại sao trước khi cái accident nó không có xảy ra?
Cái impact này nó làm dập dây anh, cái dây điện nó bị dập không chừng, rồi cái impact này nó có thể đẩy cái alternator nó tới hoặc là lui, thì nó là
đẩy cái alternator hả?
Dập, nó xe anh chạy cái tốc độ nhanh anh đụng nó dồn, nó dồn là nó dồn. Nếu mà cái miễn dịch mà băng nó bị dập, tại nó bị dập bằng chì với thì là cái nó làm cái chì này mòn, thì nó cũng là một cái nguyên nhân mình đọc chứ ở hiện trường check thì anh bằng sẽ tìm ra. Còn theo anh nói thì anh bằng đoán chừng là nó nằm ở cái từ lấy được, tại vì anh cũng thừa biết nói anh đã là bác của thợ máy, một khi mà cái armature của cái rectifier ở trong cái regulator này mà nó thì tất cả đèn bình điện, đèn thắng, đèn gì ở trong đó đều nổi hết, thì regulator nó mô là việc thành thử nó xuất nổ là như vậy thôi.
Như vậy thì mình khi mà mình phát giác là nó overcharge hay là nó undercharge, tức là cái voltage nó abnormal như vậy, thì mình thay cái alternator.
Không thay, phải cần phải biết chính xác.
Mình phải coi cái lý do tại sao.
Anh có lý do coi cái dây điện, mấy cái dây điện mà nó là có cái dây nào nó bị dập sau cái impact đó không, là một. Cái nữa anh có thể hút để coi cái output của cái alternator là bao nhiêu volt. Rồi anh test nó là cái sức đẩy của cái nó biến điện thành là bao nhiêu amp. Anh cần biết cái yếu tố đó. Mà nếu mà anh không có những cái yếu tố đó, mình không có cái gì để mình test, anh muốn thuộc lòng đó, anh cần phải học qua để anh thuộc nó rồi anh mới trả bài được. Thì cái nguyên lý của cái người thợ máy họ muốn là họ từ điểm 1 cho đến điểm 10 chứ cũng đi 1 rồi 8, 9, 10.
Tôi hiểu
đi. Ví dụ như
vậy giờ, thì cái, như vậy thì anh suggest là check cái voltage.
Check cái voltage regulator. Anh ground nó.
Bây giờ suggest anh ground và check cái voltage.
Dạ, rồi anh có thể cái seal để coi cái output đó là bao nhiêu. Rồi anh coi cái output của cái voltage nó là bao nhiêu. rồi anh tắt máy anh để lại, khi mà cái đề nó lắm 150 em nó khởi động cái vùng địch của anh là còn bao nhiêu, nó những cái 1, 2, 3, 4 này nó hợp lệ nó làm việc trong năm procedure thì anh bắt đầu tìm giấy, còn nó dẫn cái chỗ accident. Đôi khi những cái thứ này là nó cũng nhức đầu, là tại vì giấy chuyện mà mình không có thể nắm được, mình thấy như vậy, nhưng mà trong cái cộng thay vì 10 cộng mà nó còn là 2 cộng thì nó cũng mất từ trường, thì nó nhắm thưa anh.
Ok, cảm ơn anh.
Vâng, xin cảm ơn anh. Xin chào anh, và xin được mời vị thính giả kế tiếp ạ. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe đây.
Xin chào, xin anh cho biết quý danh đi anh.
Dạ, tôi tên Trung à.
Rồi, xin mời anh.
Dạ, tôi có hỏi anh bạn, tôi có một chiếc xe Toyota Scion đó, HD 2008. Mà bây giờ tôi chạy tới 71.000 mai rồi, có cần đổi cái cảng Smith xong không anh bạn?
Cái quy trình của nó 80.000 mai lần đầu thôi. Rồi khi mà nó 80.000 mai anh thay, rồi lần tới anh có thể thay nó sớm hơn, anh thay nó khoảng 70.000 mai hoặc là 60.000 mai để tại vì cái mà anh xả ra nó còn giữ là ít nhất cũng là 10% ở trong cái housing của cái hộp số, thì anh đổ cái nhất mới vô thì nó hòa với cái nhất cũ, thì nó làm cái nhất kia bẩn đi là 10%, thì mình cái thời gian nó tốn tiền một chút xíu, nhưng mà cái quá trình mà của cái hộp số nó vận hành sẽ đúng theo cái tiêu chuẩn, nó không có bị cái nhất bẩn hoặc là cái nhất cháy nó làm nó đi chạy cái quy trình làm việc của nó, thưa anh.
Dạ, mà cái tôi lại thằng đổi nó nói nó đổi không được, nó nói phải là dealer, tại vì nó không có cái nồi ở dưới đó, nó cái thằng dealer nó phải rút cái dầu đó ra.
Thì cái chỗ những cái chỗ đó họ không biết làm hoặc là họ không có cái dụng cụ để làm. Chứ những cái sạp mới này chắc bằng cũng đã chế được một cái đồ mà nó bơm nhất từ ở dưới bơm lên anh, thì anh tới mấy cái chỗ hộp sơ chuyên môn về hộp sơ thì họ biết làm, còn những cái tiệm nhỏ ngoài đây thì họ không có cái dụng cụ này, họ làm không được. Nhưng bằng biết là bên VN họ có cái đồ phụ tùng này để làm đó thưa anh, nhưng mà không có nghĩa là mình quảng cáo cho VN, chỉ nói cho anh biết là những nơi họ có là thể làm được và nơi họ không làm được thưa anh.
Dạ, thôi vậy là tốt quá rồi, vậy tôi phải đi đổi 71.000 mai phải đổi
anh
dạ,
vâng.
Có 80.000 mai mới làm anh.
Dạ, còn bữa nay tôi đi inspect xong á, nó có cần phải check cái battery không anh bạn?
Dạ, nếu cái xe anh đi làm inspection mà cái xe nó đã trong cái tình trạng nổ màu, không có check engine light, không có bể đèn gì hết á, thì cái phần safety á là cái đèn signal, đèn dây kèn đồ nó là nó an toàn thì nó an toàn, còn cái emission á là nó check về cái smoke, cái ngôi trường thở của mình, nếu cái máy anh nó không có đốt xăng sống hoặc là có máy chết nó nhả hoặc nó có check engine light thì đương nhiên nó không phép. Hai cái điều kiện này mà nếu nó hợp lý thì người ta vẫn phép cho anh, thưa anh.
Dạ, mà cái đó tôi chạy chừng 3 năm rưỡi rồi đó, giờ cần phải đổi không bạn? Battery á?
Dạ, tại cái bình điện khi nào nó fail giờ mình mới thay, chứ khi không người ta đang làm việc tốt, dù là có 3 năm, 4 năm, 5 năm mà người ta không hư, mình đâu có lôi đầu người ta ra mà mình thay một cách vô quan uổng vậy, thưa anh.
Thôi vậy là tốt quá rồi, thôi cảm ơn bạn nhiều lắm nha.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh và xin được chào anh. Vâng, tới đây thì chúng tôi xin tạm ngưng chương trình Chiếc xe và bạn với anh Bằng. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Chiếc xe và bạn, và cũng đồng thời xin một lần nữa xin cảm ơn anh Bằng rất là nhiều và chúc anh một cuối tuần rất là vui vẻ và hạnh phúc với gia đình.
Cảm ơn anh Huy cũng như anh Dũng Nghiêm đã giúp anh Bằng thực hiện chương trình, mong mỏi rằng những cái ý kiến hoặc là xin lỗi cái sự hiểu biết nhỏ nhoi mình với cái tầm hiểu biết cũng vụng về, nhưng mà mình tìm hết đủ mọi cái phương pháp compare giữa câu hỏi và những cái vật dụng hàng ngày mình sử dụng để làm cho quý vị dễ hiểu hơn. Nếu mọi thắc mắc quý vị có thể gọi vô anh Huy để góp thêm cái phần ý kiến, những gì mà mình nghĩ là anh Bằng đúng hoặc là sai. Cái điều kiện này nó sẽ giúp anh Bằng càng ngày càng phục thiện cái chương trình này được tốt đẹp hơn. Và xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và anh Huy cũng như là Dũng Nghiêm.
Dạ, xin chào anh Bằng.
Ngựa phi đường xa, phi trên đường cát trắng trắng xóa, phi trên đường nắng chói chói loa, cánh đồng lúa ấy rất chân trời mây mây xanh lam. Ngựa phi vượt lên, phi trên đường chiến đấu cố gắng, hát lên lời quyết chiến quyết thắng, dành cơm áo sẽ cho tự do vững bền. Hey, kim từ từ, ngọn đồi dốc treo từ từ, suối tràn đèo nước chảy lừ lừ, cờ tung gió bay vươn lên phấp phới.